Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ không bao giờ giải đãi trong tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tôi là một đệ tử Đại Pháp vừa bắt đầu học đại học. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. 1. Đại Pháp đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Khi còn nhỏ, tôi mắc đủ loại bệnh tật và thường xuyên phải đi bệnh viện. Tôi thường xuyên bị ho khan, hen suyễn và viêm phổi. Khi ấy, ông bà tôi phải ẵm bế tôi cả ngày. Đến tuổi đi mẫu giáo, thân thể tôi quá yếu nên không thể đi lớp được. Cả ông và bà tôi đều tu luyện Đại Pháp, vì vậy họ đã dạy tôi đọc sách chuyển Pháp Luân, học thuộc thơ Hồng Ngâm và luyện công mỗi ngày. Tôi nghĩ có lẽ tôi có duyên phận rất sâu với Đại Pháp. Tôi có thể học thuộc lưu loát Hồng Ngâm, Hồng Ngâm 2 và ngồi song bàn được một tiếng đồng hồ. Mỗi khi có thời gian, ông bà đều học Pháp và luyện công cùng tôi. Nhờ vậy sức khỏe của tôi dần dần có chuyển biến. Khi tôi được 5 tuổi, tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đều biến mất. Từ một đứa trẻ rụt rè không dám bước đi, tôi đã trở thành một bé gái hoạt bát. 2. Tránh được chấn thương một cách thần kỳ. Một hôm tôi đang chơi lộn nhào ở trên giường thì vô tình bị ngã vào chiếc tủ quần áo ở đầu giường, khiến cho cửa kính của tủ quần áo bị vỡ một miếng lớn. Tôi bị lộn ngược vào trong tủ quần áo, cổ tôi nằm trên tấm kính vỡ vụn bên dưới. Còn gáy tôi bị miếng kính ở phía trên rơi trúng, nhưng tôi không bị đau. Ông bà tôi đã đưa tôi ra ngoài một cách cẩn thận. Sau khi dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh, họ không tìm thấy một vết xước nào trên người của tôi. Đó là một ngày hè nóng nực, tôi chỉ mặc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần đùi. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Thật sâu trong tâm, tôi vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. Tôi biết rằng Đại Pháp thực sự rất đặc biệt. Từ trước khi đi học tiểu học, tôi đã học Pháp, luyện công và ra ngoài dán áp phích chân tướng cùng với ông bà vào mỗi buổi tối sau khi làm xong bài tập về nhà. Một lần tôi muốn dán thông tin chân tướng trên bản tin ngoài cửa của một khu dân cư, thế nhưng gần đó có vài đứa trẻ đang chơi. Vì vậy tôi đã cầu xin sư phụ giúp tôi mang những đứa trẻ đó đi chỗ khác để tôi có thể dán chân tướng ở đó. Ngay khi tôi vừa xuất ra niệm này, những đứa trẻ đã được gọi về nhà. 3. Giữ vững tâm tính và nhẫn chịu khổ nạn. Vào ngày đầu tiên của năm học lớp 3, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi thu của mỗi bạn 1 tệ tiền phí điện thoại. Tôi đã nộp toàn bộ số tiền cho thầy giáo trừ 1 tệ của tôi, bởi vì thầy còn nợ tôi 1 tệ. Và tôi đã không suy nghĩ gì về điều này. Trong giờ học, thầy giáo nói với cả lớp, thầy bị thiếu 1 tệ, có bạn nào không nộp tiền không? Tôi giơ tay lên và nói, thưa thầy, con không nộp ạ. Thầy giáo bắt tôi đưa tay ra và đánh một roi vào tay tôi. Tay tôi bị thương và chảy máu, tôi đau đến nỗi suýt ngất xỉu. Sau đó thầy ném vở bài tập của tôi xuống đất và bắt tôi viết lại. Thầy giáo cũng tuyên bố hủy bỏ chức lớp trưởng của tôi và toàn bộ các danh hiệu danh dự khác. Tôi còn bị phạt đứng trong suốt tiết học. Tôi khóc liên miên nhưng không kêu than một tiếng nào. Sau khi tan học, các bạn vây xung quanh tôi bởi vì các bạn biết rõ tôi là người như thế nào. Tôi đã từng nhặt được 13 tệ và giao nó cho giáo viên. Tôi cũng từng nhặt được tiền trên đường và đã quyên góp cho những người già bị tàn tật. Vì vậy các bạn của tôi biết rằng phải có lý do nào đó nên tôi mới không đóng 1 tệ cho thầy giáo. Các bạn bảo tôi hãy đi mách thầy hiệu trưởng. Tôi đã kiềm chế bản thân và cố gắng không động tâm bởi vì tôi tin vào Đại Pháp. Sư phụ giảng, khi nghiệp lực đang trong quá trình chuyển hóa để có thể giữ vững bản thân chứ không biểu hiện như người thường vốn hay làm sự tình tệ hơn, thì bình thường chúng ta luôn phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hòa ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt. Nếu thông thường toàn tâm của chư vị luôn hòa ái từ bi như thế, thì khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hòa hoãn để cân nhắc thêm. Còn nếu trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh đấu với người khác, đấu tranh này khác, thì tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta, đảm bảo là như vậy. Do đó khi chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, thì tôi nói rằng đó là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hóa thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi nghe theo lời dạy của sư phụ, giữ vững tâm tính và vẫn đối đãi với giáo viên chủ nhiệm với thái độ bình hòa. Trong vòng chưa đầy một tuần, kỷ luật của lớp trở nên lộn xộn, lớp phó không thể quản được lớp. Ít hôm sau, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện riêng với tôi. Hay em vẫn làm lớp trưởng nhé, các danh hiệu trước kia vẫn là của em. Thời gian này, nhà trường tổ chức chụp ảnh cho cán bộ lớp và các học sinh ưu tú. Giáo viên chủ nhiệm của tôi bảo tôi đi chụp ảnh với các bạn và còn mượn cho tôi một bộ đồng phục. Sau đó thầy còn dán ảnh của tôi vào bảng vàng danh dự của nhà trường. Tuy nhiên tôi cảm thấy không thoải mái và tôi không thể hiểu điều đó. Thầy đã đánh tôi trước mặt các bạn và làm tổn thương tôi, sỉ nhục tôi. Nhưng bây giờ thầy lại lợi dụng tôi để giải quyết các vấn đề của thầy. Càng nghĩ về điều này, tôi càng trở nên tức giận. Sau đó tôi nhớ lại một đoạn pháp của sư phụ. Sư phụ giảng rằng, trong lúc mâu thuẫn thì có động chạm đến vấn đề chuyển hóa nghiệp lực. Do đó chúng ta khi đối xử với trường hợp cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Một lần nữa những lời giảng của sư phụ lại thức tỉnh tôi. Tôi sẽ không bị vướng vào việc thầy chủ nhiệm đúng hay là sai nữa. Ngày hôm sau, vị trí lớp trưởng của tôi được phục hồi và mọi thứ trở lại bình thường. Cuối học kỳ, thầy chủ nhiệm đã viết một lời phê trong cuốn sổ liên lạc của tôi. Thầy viết rằng, em là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có phẩm chất tốt và rất khiêm tốn. Em là trợ thủ đắc lực của tôi. Sư phụ giảng, khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hiệu nhất thôn. Trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. 4. Không bao giờ giải đãi trong tu luyện. Thời gian học cấp 2 và cấp 3, tôi lấy cớ là chương trình học nặng và có nhiều bài tập về nhà, nên đã buông bỏ học pháp và tu luyện. Tôi đã cư xử như một người bình thường. Thành tích học tập của tôi bắt đầu bị đuối và tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi không thể cân bằng giữa việc học tập và học pháp. Khi học pháp, tôi cứ cảm thấy việc này làm trễ nải việc học tập của mình. Kết quả là tôi đã buông lỏng trong tu luyện và đã trượt kỳ thi vào đại học. Vì vậy, tôi đã quyết định học thêm một năm nữa để thi lại đại học. Dưới sự đốc thúc của ông bà, tôi đã hướng nội và đọc lại kinh văn. Đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp của sư phụ. Việc này đã giúp tôi minh giác về tầm quan trọng của học pháp và luyện công. Mỗi thứ bảy về nhà, tôi tự ước thúc bản thân đọc một bài giảng trong cuốn chuyển pháp luân, cho dù tôi có bao nhiêu bài tập về nhà đi nữa. Nhờ vậy, sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và sau một năm học lại, tôi đã có thu hoạch rất lớn. Tôi đã có thể lý giải tốt hơn những pháp lý mà sư phụ giảng, và thành tích học tập của tôi cũng tăng lên rất nhanh. Khi tham gia kỳ thi đại học năm 2018, tôi không hề cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng tôi đã thi đậu vào một trường đại học lý tưởng và trúng tuyển vào chuyên ngành mà tôi đã lựa chọn. Con xin tạ ơn sư phụ vì đã ban cho con những điều tốt đẹp nhất. Hiện tại, tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm chưa tu bỏ, nhưng tôi nguyện sẽ chính lại bản thân trong pháp. Cho dù cuộc bức hại có nghiêm trọng thế nào, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. Tại thời điểm cuối cùng này, tôi sẽ không buông lỏng bản thân và bê trễ trong tu luyện. Tôi sẽ luôn hướng nội, bắt kịp tiến trình chính pháp, không ngừng tinh tấn và theo sư phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ hai, pháp luân đại pháp đã giúp tôi trở thành một thanh niên tốt. Bài viết của đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục. Tôi là đệ tử Đại Pháp thế hệ sau 8X, may mắn đắc Pháp vào năm 2012. Dưới đây tôi chia sẻ một chút về kinh nghiệm tu luyện của bản thân, mong muốn giao lưu cùng các đồng tu. 1. Niềm vui đắc Pháp thời còn đi học. Tôi tốt nghiệp từ một trường danh giá ở Trung Quốc. Trong giai đoạn theo học thạc sĩ, có một ngày, bạn A đến ký túc xá của tôi chơi. Anh nói hiện nay anh đang tu Phật. Trước đây, anh A nổi tiếng trong các bạn học về hút thuốc, rượu chè, xem phim khiêu dâm, v.v. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe anh nói anh muốn tu Phật. Mấy ngày liền, hôm nào anh ấy cũng đến ký túc xá của tôi chơi. Tôi đã bị chấn động bởi những thay đổi ở anh. Một người trước đây luôn hút thuốc như anh, nay đã cai thuốc chỉ trong vài ngày. Thời đó tôi khá nóng tính, nói tục, tâm tật đố mạnh mẽ, hơn nữa còn thường xuyên xem phim khiêu dâm. Trong tâm luôn nghĩ mình là một người rất tệ, nhưng tôi cũng muốn thay đổi bản thân cho tốt hơn. Tôi đã rất xúc động trước sự thay đổi của anh ấy. Tôi cũng quyết tâm mong muốn tu luyện, do đó tôi bèn nói với anh mình rằng mình cũng muốn tu luyện. Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi muốn tu luyện. Mỗi lần anh ấy đều hỏi tôi, bạn chắc chắn chưa? Tôi trả lời, tôi rất chắc chắn. Nhờ vậy, tôi đã đọc cuốn bảo thư chuyển pháp luân lần đầu tiên. Sau khi đọc xong một lượt, tôi quyết định mình phải tu luyện. 2. Cải thiện hoàn cảnh tu luyện gia đình. Mẹ tôi chủ động muốn nghe sư phụ giảng pháp. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi tìm được một công việc ở địa phương khác. Tôi nghĩ trong tâm, trước khi đi làm, tôi cần nói rõ với người nhà mình rằng mình đã tu luyện và cũng cần giảng rõ chân tướng đại pháp cho họ. Trải qua mấy ngày suy ngẫm, vào một buổi chiều oi ả, tôi đã nói rõ với cha mẹ mình rằng mình đang tu luyện đại pháp. Lúc này, ngoài trời sấm chớp đùng đùng, ngay sau đó mưa như chút nước. Cha tôi nghe thấy tôi tu luyện, mới đầu ông còn tươi cười. Về sau tôi mới hiểu ra, nụ cười của cha có lẽ là mặt minh bạch của ông đã vui vẻ thật sự. Sau đó ông ra khỏi phòng ngủ, rồi quay trở vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Mấy ngày sau, cha tôi lần nữa khuyên tôi từ bỏ đại pháp, thậm chí ông còn quỳ xuống bắt tôi từ bỏ tu luyện. Tôi không ngừng học pháp, trong tâm cũng cầu xin sư phụ gia trì. Nội tâm tôi kiên định một niệm, nếu mình từ bỏ lúc này thì cha mẹ sẽ tạo nghiệp rất lớn. Về sau, tôi cố gắng thể hiện ra vẻ đẹp của đại pháp. Hoàn cảnh kinh tế của chị cả không tốt, chi phí phẫu thuật của cha mẹ, tiền sửa sang nhà cửa, chi phí nhu yếu phẩm lúc bình thường trong nhà, phần lớn đều do một mình tôi gánh vác. Ngày nghỉ về thăm nhà, tôi sẽ nấu cơm, rửa bát, làm việc đồng áng ở nhà. Bạn bè họ hàng nhìn thấy đều nói với cha mẹ tôi rằng, con trai hai bác quả là trăm người có vài người, cậu ấy thật hiếu thuận. Trước đây, tôi vẫn khuyên cha mẹ đọc sách chuyển pháp luân, nhưng họ không đọc. Bỗng nhiên có một ngày, mẹ nói với tôi rằng, con cho mẹ nghe sư phụ giảng pháp nha. Sự thay đổi thái độ của mẹ giúp tôi thể ngộ được sự vĩ đại của đại pháp. 3. Tham gia giải cứu đồng tu. Có một hôm lúc đang ngủ say, tôi nằm mơ thấy bạn đồng tu cùng phòng vội vã chạy vào phòng của tôi, móc điện thoại ra nói với tôi là đồng tu B gọi điện tìm tôi gấp. Trong cuộc gọi, thấy đồng tu rất vội. Sau đó thì tôi tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, tôi đến hỏi bạn cùng phòng rằng, gần đây đồng tu B có liên lạc với bạn không? Đồng tu cùng phòng nói, không có. Tôi bèn gọi điện thoại cho đồng tu B và chồng cô, cũng là đồng tu, nhưng một người tắt máy, còn một người không nhận cuộc gọi, nên tôi đã không thể liên lạc với họ. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng nói với tôi, chồng của đồng tu B đã liên lạc với anh, nói là đồng tu B đã bị người không rõ chân tướng trình báo lúc phát tài liệu chân tướng. Hiện giờ cô ấy đang bị giam giữ phi pháp. Ngay tối hôm đó, tôi chia sẻ chuyện này ở nhóm học pháp. Chúng tôi đều cho rằng giấc mơ hồi sáng là sư phụ điểm hóa. Chúng tôi quyết định bắt tay vào giải cứu đồng tu B ngay. Do đồng tu B sống ở địa phương khác, quá xa chỗ chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng không biết địa chỉ, nên không thể đi đến chỗ của cô ấy. Bước thứ nhất, chúng tôi bèn gửi thông tin cơ bản mà chúng tôi biết được cho Minh Huệ Net, nhờ sự hỗ trợ từ đồng tu khác ở trong cuộc. Bước thứ hai, Chồng của đồng tu B là người biết thông tin nhiều nhất và chi tiết nhất. Việc cần làm trước mắt là liên lạc với chồng của cô ấy. Tôi có cách liên lạc với anh, nhưng do suy xét về vấn đề an toàn nên tôi không thể liên lạc bằng điện thoại của mình. Do đó tôi đã quyết định ra ngoài mượn điện thoại để liên lạc với anh ấy. Buổi tối đầu tiên, do tâm sợ hãi còn nặng nên tôi không dám mở miệng dù đã ở bên ngoài rất lâu. Lúc này một bạn nữ cũng là đồng tu đã dùng pháp của sư phụ để khích lệ tôi. Sư phụ giảng: "Nhĩ hữu phạ, tha tiệu trào, niệm nhất chính, ác tiệu khoa, trích phạ xá hồng ngâm hay." Tạm dịch: "Chư vị sợ, nó sẽ bắt, niệm được chính, ác sẽ gục, trích sợ chi hồng ngâm hay." Ngày hôm sau tôi thuận lợi mượn được điện thoại và liên lạc với chồng của đồng tu B. Anh đã quyết định đến chỗ của chúng tôi. Trước khi đồng tu đến, lúc tôi băng qua đường vào ban đêm, đã bị một chiếc xe hơi chạy nhanh như tên bắn đâm vào. Lúc đó tôi cảm thấy lưng, tay và chân của mình bị đẩy mạnh. Chiếc xe quệt vào người tôi, rồi chạy xa hơn 20 mét mới dừng lại. Lúc ấy tôi cảm thấy người mình hơi tê, nhưng vẫn cử động bình thường. Người lái xe bước ra khỏi xe và đùn đẩy trách nhiệm. Mới đầu tôi hơi tức giận, nhưng nhớ đến lời mà sư phụ giảng: "Không sao cả, cậu đi đi, trích chuyển pháp luôn." Tôi đã nói với người lái xe là tôi không sao cả và bảo cô ấy hãy đi đi. Điều đáng tiếc là khi đó tôi đã không giảng chân tướng cho cô ấy. Sau sự việc lần đó tôi ngộ ra rằng chính là tà ác mưu đồ can nhiễu tôi giải cứu đồng tu, nhưng sư phụ từ bi đã hóa giải trường ma nạn này cho đệ tử. Ngoài ra sư phụ cũng lợi dụng việc đó để đề cao tâm tính của tôi. Sau khi chồng của đồng tu B đến, chúng tôi cùng bàn bạc về biện pháp giải cứu tiếp theo. Chồng của đồng tu B mới đầu không đủ chính niệm, nên không dám vạch trần tà ác. Sau khi chúng tôi giao lưu chia sẻ, anh đã khởi chính niệm và quyết định sẽ đi phơi bày tà ác. Tôi đăng ký cho anh hòm thư minh huệ để làm phương tiện giao lưu chủ yếu, vì đồng tu B đã tìm được luật sư nhân quyền và cũng bóc trần rất nhiều tình tiết trên minh huệ net. Ban biên tập minh huệ sẽ chỉnh lý câu chuyện của đồng tu B thành bài viết đăng lên. Lực chấn nhiếp tà ác rất to lớn. Đội quốc bảo địa phương nổi trận lôi đình, đe dọa chồng của đồng tu B nói ra người nào đã vạch trần việc ác của họ, hơn nữa còn đe dọa không thả đồng tu B. Tuy nhiên tà ác cuối cùng cũng bị giải thể và đồng tu B đã được thả vô tội. 4. Chân quý pháp duyên, tu hành trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng đi xem mắt rất nhiều cô gái, nhưng do không có quá nhiều tiếng nói chung nên tôi không có tiếp tục hẹn hò. Kinh nghiệm nhiều lần xem mắt cũng giúp tôi hiểu ra, hoặc là chỉ tìm đồng tu, hoặc là sống độc thân. Sau khi kiên định với cách nghĩ này, tôi rất ít đi xem mắt. Mùa xuân năm 2020, sư phụ từ bi an bài cho tôi gặp vợ tôi hiện nay, cũng là đồng tu. Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu là nhà của một đồng tu mà vợ tôi thường hay đến. Vợ tôi nhớ lại, ngày hôm đó cô ấy không muốn đến nhà của đồng tu, nhưng cuối cùng cô ấy lại đi. Và tôi cũng nói, nếu lần đó cô ấy không đi, thì tôi chắc hẳn cũng sẽ không đến nhà đồng tu đó. Vợ chồng chúng tôi biết ơn sự an bài từ bi của sư phụ. Năm nay chúng tôi đã cưới nhau, ban đầu chúng tôi nghĩ là cưới nhau, rồi có thể trải qua cuộc sống gia đình ấm êm. Chúng tôi mang theo chấp trước lớn như vậy mà hoàn toàn không nhận ra. Kết quả là mâu thuẫn xảy ra liên miên, mỗi lần đều nhắm thẳng vào nhân tâm. Ví như, cái tình của tôi dành cho người thân, tâm thể hiện muốn khoe khoang mình có cô vợ hoàn mỹ trước mặt người thân, tâm an giật muốn truy cầu cuộc sống gia đình ấm êm, vân vân. Có một lần tâm lợi ích của vợ tôi biểu hiện ra, đối diện với tình huống này, tôi nghĩ trước hết mình nên hướng nội tìm và kiên định một niệm trong tâm. Vợ mình đang vượt quan, cô ấy rất tốt, chắc chắn sẽ qua được quan này. Một lát sau, hai chúng tôi lại hòa thuận như xưa, cũng có khi hai chúng tôi tranh cãi không ai nhường ai. Nhưng việc qua rồi, chúng tôi lại thấy hối hận không thôi. Hai vợ chồng tôi ngộ ra rằng, pháp duyên sư phụ từ bi an bài, chúng tôi là tấm gương trên con đường tu luyện của nhau. Chúng tôi cũng cần làm gương vợ chồng hòa thuận cho con gái sau này. Đệ tử cảm tạ sư phụ từ bi luôn coi sóc chúng con. Đệ tử cần phải trân quý pháp duyên, tinh tấn thực tu, đệ tử khấu bái sư tôn. Bên trên là sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.